Chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để học qua tiếp tục về cái phần thứ nhì trong bốn chiều kích của tình yêu. Lần trước thì chúng ta đã học về lòng yêu kính Chúa. Thứ nhì đó là sự yêu mến lẫn nhau giữa vòng các con cái của Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến hai cái chiều kích khác nữa. Đó là sự yêu mến tha nhân, những người ở bên ngoài hội thánh, và thứ tư đó là yêu mình. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Chúng ta mở lại trong sách Phúc Âm Luca chương thứ 10, câu 25 đến câu 28. Đây là cái phần tóm tắt toàn bộ luật pháp, điều răn của Đức Chúa Trời, có nghĩa là thánh ý và mục đích của Đức Chúa Trời định cho đời sống của cơ đốc nhân mà chúng ta phải bước đi. Đây là một sự tóm tắt. Xin chúng ta cùng đứng lên và cùng nhau đọc chung cái phần kinh thánh này. Luca đoạn 10 câu 25 đến câu số 28. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Bấy giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Chúng ta cầu nguyện. Là Chúa Giêsu, Ngài đã phán dạy lời này và xác nhận lời sự sống của Ngài đối với người xưa, nhưng vẫn còn là lời đời đời của Ngài áp dụng cho mọi thời đại, cho chúng con ngày hôm nay nữa. Vì vậy xin chính Chúa Giêsu dạy chúng con về điều này, và không chỉ đặt lời Ngài trong tâm trí của chúng con, mà còn đặt nó trong tấm lòng của chúng con, để cảm động chúng con và để đưa chúng con đến ý chí quyết định, để chúng con sẵn sàng sống và làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin hãy phán lời sự sống của Chúa. Lòng chúng con đang mở ra, tay chúng con đang mở ra, tâm trí chúng con đang mở ra để chờ đợi Ngài sẽ dạy dỗ và dẫn dắt chúng con đi vào ở trong sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Xin Đức Linh hãy phán. Chúa con tạ ơn Ngài và cầu nguyện với danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Để ôn lại hai cái chiều kích mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua, đó là yêu kính Chúa và yêu mến anh chị em trong Chúa lẫn nhau. Thì tôi có thể tóm tắt bằng chữ là hôn. Bởi vì hãy mình yêu mình phải hôn, đúng không ạ? Trên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó là những người yêu Chúa, biết ơn Chúa thì họ đã hôn và họ hôn chân của Ngài. Thỉnh thoảng thì chúng ta minh họa nó và biểu lộ cái điều này bằng cái việc chúng ta hôn Chúa, phải không? Nhưng mà thật ra thì chúng ta thấy khi mình hôn Chúa đó, trong cái sự khiêm cung đó, thì giống như người đàn bà ở trong nhà của Simon người Pharisee, hay là như Marie trong gia đình của Lazarus, Marie, Mathê đó, thì họ đã lấy dầu thơm rồi sức cho Chúa từ đầu cho tới chân, rồi lấy tóc mình lau chân Chúa và cúi xuống hôn chân của Ngài. Và rồi chúng ta cũng biết rằng đó là Chúa cũng yêu chúng ta, cho nên Ngài cũng hôn chúng ta nữa. Sách Nhã Ca là một quyển sách về tình yêu, và đặc biệt là mô tả cho chúng ta về ý nghĩa thuộc linh, đó là mối liên hệ yêu thương giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân Ngài, hay là giữa Đấng Christ và Hội Thánh, nhưng mà nó lại đi vào trong cái sự riêng tư nữa, tức là trong cái sự cá nhân. Thì Nhã Ca đoạn 1 câu số 2 nói như thế này: Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Điều đó cho chúng ta thấy rằng đó là Chúa như là tân lang, còn chúng ta như là tân nương. Và ở đây thì chúng ta thấy tân lang là hôn tân nương bằng cái hôn của miệng người để bày tỏ cái lòng yêu mến. Cho nên chúng ta biết rằng đó, Chúa yêu chúng ta, cho nên Ngài cũng muốn hôn chúng ta. Và điều này nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy xem ở trong Thi Thiên 85. Thi Thiên thứ 85 câu số 10 và câu số 11 nói như thế này: sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau, sự chân thật nức mộng từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sinh sản hoa lợi nó. Bây giờ ở đây cho chúng ta thấy rằng đó có cái sự chân thật từ dưới đất, thì khi nó nức mộng từ dưới đất á, thì chúng ta thấy có sự công bình, sự bình an và sự thương xót từ ở trên cao sẽ hôn. Cho nên đây là hai điều sẽ hôn nhau. Khi chúng ta đến với Chúa bằng tấm lòng yêu kính Ngài một cách chân thật, thì chúng ta cũng thấy Ngài bày tỏ lòng yêu thương của Ngài, sự công bình và ban sự bình an cho chúng ta nữa. Cho nên hai điều này từ trời và đất đã gặp nhau trong một nụ hôn. Cho nên như vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng ta là dường nào. Và xin Chúa cũng cho chúng ta giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta không yêu Chúa bằng cái tình yêu của riêng mình đâu, đó là tình yêu vị kỷ, tình yêu có điều kiện. Nhưng mà chúng ta giữ mình trong tình yêu của Chúa đó, thì tình yêu của Ngài là cái nguồn mạch. Khi chúng ta nhận lãnh, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa thì nó sẽ làm nảy nở lòng yêu mến Chúa trong chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thấy Chúa cũng dạy chúng ta về sự yêu mến lẫn nhau. Và điều này là một cái dấu hiệu chính yếu để bày tỏ rằng chúng ta là môn đồ của Đấng Christ, hay nói một cách khác là chúng ta có Christ làm Chúa ở trong cuộc đời của mình. Ngài ban điều răn mới cho chúng ta, nghĩa là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Như Chúa đã yêu chúng ta thế nào, chúng ta phải yêu Ngài thế ấy. Nếu chúng ta yêu mến lẫn nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Và chúng ta đã học qua cái hình ảnh mà Chúa đã dạy về cái sự biểu lộ tình yêu một cách cụ thể qua việc rửa chân lẫn cho nhau đó, ở trong đoạn 13 của sách Văn Giăng. Phần đầu Chúa đã rửa chân, Chúa truyền mạng lệnh rửa chân lẫn cho nhau, sau đó Chúa truyền đại điều răn mới cho các môn đồ là phải yêu mến lẫn nhau. Cho nên chúng ta có thể thấy hội thánh Đấng Christ, đặc biệt là trong hội thánh đầu tiên qua các thư tín thì ghi lại cho chúng ta họ yêu mến nhau là dường nào. Và nó được diễn đạt qua cái việc như ở trong thơ Côrintô thứ nhì đoạn 13 câu số 12, hay là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu số 26 đó. Đó là hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Cho nên giữa vòng con cái Chúa hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy đây có thể là cái nguồn gốc của nhiều sắc dân. Thì chúng ta thấy khi mà họ gặp nhau họ chào nhau bằng cách hôn, người Pháp họ cũng hôn. Nhiều khi là hôn gió thôi, chứ chúng ta coi chừng có người bị lợi dụng. Nếu mà chúng ta mới sơ giao ha, nếu mà thân giao rồi đó thì muốn hôn kiểu gì đó thì ok. Nhưng mà có những người họ lợi dụng cái này, thì bởi vì người ta chỉ hôn gió thôi à, cái mặt để đây mình về thôi, chứ cũng phải là ôm hôn li lịa đó, là coi chừng đó là người ta lợi dụng đó. Đặc biệt là khi nào mà có cái sự giao tiếp giữa nam với nữ. Rồi chúng ta thấy là đặc biệt là các sắc dân ở tại cái vùng Trung Đông á, thì họ thường biểu lộ cái sự chào thăm nhau bằng nụ hôn. Cho nên đó có thể là việc người ta đã áp dụng, nó trở thành một cái nét văn hóa luôn. Nhưng mà lời của Chúa dạy là hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Có thể chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta không có chào nhau bằng cái cách đó. Bắt chước Âu Mỹ thì nhiều khi cũng chào nhau bằng cách như vậy. Nhưng mà chúng ta biết thường thì mình bắt tay và cùng lắm là ôm thôi, phải không? Kiểu gì thì chúng ta không nói, nhưng mà cái ý nghĩa mới là quan trọng. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau, nó có nghĩa là phải luôn luôn bày tỏ sự thân ái của chúng ta đối với anh chị em của mình trong Chúa. Vì Chúa cho chúng ta phát huy tất cả những điều này. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến những cái hai cái chiều kích còn lại. Và nhớ cái hình ảnh của thập tự giá hả? Cho nên cái phần trên á, trong cái chiều kích siêu việt hay là chiều kích hướng thượng là chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời. Trong cái chiều ngang thì chúng ta yêu mến anh chị em của mình. Rồi bây giờ trong cái chiều thẳng dài xuống phía dưới á, là nó đụng dưới đất, nó đụng vào thế giới này, đụng vào những người hư mất. Cho nên chúng ta biết rằng thập tự giá là nơi mà Chúa Giê-xu Ngài đã chịu hy sinh và Ngài thiết lập một cái nhịp cầu để kết nối con người với Đức Chúa Trời, kết nối người với người á, nó không được dựng ở trong đền thờ Jerusalem mà nó được dựng ở tại đồi Gô-gô-tha, một cái chỗ mà đầy dẫy tội ác, biểu trưng cho tội ác và cái sự trừng phạt công bình. Đó là đồi Gô-gô-tha. Thì như vậy chúng ta có thể biết rằng đó, Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta phải thể hiện tình yêu thương của chúng ta không phải chỉ là ở trong đền thờ, làm hình bóng về anh chị em với nhau trong cùng gia đình thánh, nhưng mà còn là ở trong cái thế giới hư mất, thế giới ngoại đạo, thế giới không biết Đức Chúa Trời, cái thế giới còn ở trong tội lỗi. Thì Ngài cũng dạy chúng ta phải bày tỏ lòng yêu thương nữa. Cho nên chúng ta nhớ rằng đây là sự yêu thương tha nhân, tức là yêu thương người khác. Và yêu thương tha nhân á, bằng tình yêu đúng đắn, đó là tình yêu vị tha, chứ không phải là tình yêu vị kỷ. Vị kỷ là chỉ vì mình thôi, vị tha là vì tha nhân, là vì người khác. Cho nên á, chúng ta phải có cái lòng yêu thương như vậy. Trước hết á, sự yêu mến này nó được thể hiện qua đời sống của chúng ta và cách cư xử của chúng ta đối với những người xung quanh. Có một con cái của Chúa, người này có một đời sống tin kính Chúa một cách rất là tốt đẹp. Và người để giữ cho cái đời sống tin kính Chúa của mình tốt đẹp thì người có cái khuynh hướng là tự cô lập mình và xa lánh đối với cái thế giới xung quanh, đối với con người xung quanh của mình. Và người này nói rằng tôi, đời sống tôi nó giống như là một cái ốc đảo ở giữa sa mạc vậy. Đây có phải là đời sống cơ đốc nhân mà Chúa truyền cho chúng ta phải sống không? Nếu mà chúng ta được Chúa dựng nên và mục đích của Ngài đặt chúng ta mỗi người ở trong một cái đảo riêng, cho dù ốc đảo giữa sa mạc thì nó cũng là một cái nơi rất là xinh tốt, hay là những cái đảo ở trên đại dương chẳng hạn, nó có nhiều những cái đảo riêng biệt vậy đó. Nếu chúng ta sống ở trên một cái đảo thì chúng ta không cần phải quan tâm tới cái vấn đề là chúng ta có thể giao tiếp với ai. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên chúng ta là để chúng ta sống với người khác. Cho nên đây là một điều mà chúng ta phải học. Và cái điều quan trọng đó, chúng ta không phải là ốc đảo giữa sa mạc, mà chúng ta phải là thiên đàng cho thế giới xung quanh. Và điều này là hoàn toàn trái ngược lại với cái quan niệm của Jean-Paul Sartre. Ông là một triết gia người Pháp, là cái người truyền bá cái thuyết hiện sinh đó, chủ thuyết hiện sinh của Jean-Paul Sartre. Thì ông lại nói rằng người khác là địa ngục của tôi. Coi người lân cận của mình tiếp xúc người đó là địa ngục của mình, chỉ gây cho mình những cái nan đề thôi. Lời của Chúa dạy rằng chúng ta phải là thiên đàng cho người khác. Chúng ta phải là nguồn phước của người khác. Ngài đặt chúng ta giữa thế giới này là ánh sáng cho thế giới tối tăm, là muối của đất, để đem cái ảnh hưởng cơ đốc, đem ảnh hưởng của phước hạnh và những điều tốt lành để mà chúng ta có thể truyền ra, chúng ta có thể ban cho, chúng ta có thể ảnh hưởng cho người khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học biết điều này, để biết cách nào và chúng ta có thể giao tiếp cư xử với những người xung quanh chúng ta. Và cái thứ nhất á, trong cái tình yêu đối với tha nhân thì Chúa dạy chúng ta phải tôn trọng người khác. Chúng ta phải học biết tôn trọng người lân cận của chúng ta. Bây giờ khi mình nói đến cái sự tôn trọng thì không phải chỉ là tôn trọng những cái gì mà chúng ta biết là có giá trị mà thôi, hay là cái gì nó thích hợp với mình mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng ngay cả đối với những cái sự khác biệt nữa. Giả sử như bây giờ đối với những cái người khác tín ngưỡng, chúng ta biết rằng chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta nhờ đó được cứu, được biến đổi trong cuộc đời của chúng ta và được đến với Đức Chúa Trời. Đó là qua Chúa Giêsu Christ thôi, không có một con đường nào khác, không có sự cứu rỗi trong danh nào khác mà Đức Chúa Trời ban cho loài người ngoài danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta xác định điều đó, và đôi khi cái sự xác tín của chúng ta về lẽ thật này nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ coi thường đối với những người mà không cùng niềm tin với mình. Nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta phải luôn luôn có một thái độ tôn trọng. Chúng ta phải có một cách cư xử một cách khéo léo, tế nhị, tôn trọng. Chúa Giêsu khi đối diện với người đàn bà Samari, một người phụ nữ xấu nết, hay là đối diện với người đàn bà tà dâm, đối diện với những kẻ mà bị người dân lúc bấy giờ khinh ghét, ví dụ như là hạng người thâu thuế, như là Matthew, như là Sa-chê, ngay cả đối với những tên trộm cướp, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu rất là nhẹ nhàng đối với những con người đó. Điều đó không có nghĩa là Ngài thỏa hiệp với những con người này, nhưng mà Ngài đến với họ trong một cái cách cư xử, một cách rất là nhân từ và thể hiện cái tình yêu của mình đối với họ. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải tôn trọng đối với tín ngưỡng của người khác. Mặc dù cái mục đích của chúng ta trong sự giao tiếp phải nhận thấy được đó là cơ hội để chúng ta chia sẻ về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến cái cách giao tiếp, trong cái cách cư xử, thì thứ nhất, cái thái độ chúng ta cần có là một sự tôn trọng. Cho nên, thí dụ như đối với những người mà họ ăn chay, ai mà đã đi kỳ trại vừa rồi đó thì chúng ta thấy, tại vì nó là cái trại của một cái giáo phái hơi cực đoan, cho nên là họ kiên cử không có ăn thịt mà chỉ ăn rau thôi. Thành thử mình vô trong cái chỗ của họ rồi mình cũng phải đi theo đó. Nhưng mà tôi có nói vui á, mình nhìn cái mặt tích cực mà, tôi nói kỳ trại năm nay nhiều người được ăn ngon. Người ta ngạc nhiên, ăn ngon gì đâu, ăn nuốt không vô mà. Nói nhiều người đã ăn ngon là tại đi ra ngoài ăn. Thì bây giờ cái vấn đề đó là chỗ này nó cho chúng ta biết rằng đó, mình phải tôn trọng. Tôn trọng đối với niềm tin của họ. Không có nghĩa là chúng ta công nhận cái niềm tin của người ta là đúng đâu nha. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là phải tôn trọng. Bởi vì người ta có cái lòng thành trong cái niềm tin của họ. Chúng ta hiểu không? Mặc dù là niềm tin sai, nhưng mà họ có cái lòng thành thật ở trong cái chỗ đó. Chúng ta cũng phải có một cái sự tôn trọng. Cho nên á, có những người ăn chay, rồi có những người đó thì đọc kinh lần chuỗi, thậm chí là ôm cái bình bát đi khất thực đó, chẳng hạn ha. Thì chúng ta phải tôn trọng những người đó. Đừng có nhạo cười, không có nên nhạo báng đối với những cái việc làm của người ta. Trên đây là một cái sự tôn trọng mà chúng ta cần có. Rồi bây giờ khác biệt về quan niệm sống hay là về văn hóa chẳng hạn. Thí dụ như là có những dân tộc đó mà họ ăn là họ ăn bóc. Người Ấn Độ ăn bóc, người Mã Lai ăn bóc, người Indonesia ăn bóc, người Phi cũng ăn bóc nữa. Và có một lần khi tôi đi qua ở Singapore thì có người dẫn mình đi vô một cái tiệm để ăn. Thì tại Singapore có rất nhiều người Ấn Độ cũng như là người Mã Lai họ sinh sống làm việc ở trên đó. Cho nên khi dẫn mình vô ăn đó thì chỗ đó là ăn bóc thành thử là khi người ta dọn thức ăn ra, cái rồi mình thấy người ta cũng ăn bóc rồi, mình cũng được nói là vô đây là phải ăn bóc thôi, không có muỗng đĩa đũa gì ở đây hết trơn á. Thì mình cũng thấy vậy cho nên mình cũng bóc tùm lum. Cái bị người ta chỉnh, tại vì mình đâu biết đâu, mình vô mình bóc tùm lum vậy nè là không có được. Bóc phải có nghệ thuật nha, phải chỉ bóc bằng tay phải thôi, mà bóc bằng những cái đầu ngón tay chứ không phải của mình vô bóc tùm lum. Bóc đó là bằng tay phải mà chỉ đầu ngón tay thôi, còn cái tay trái là dùng cho chuyện khác. Thì á, họ đã quy định như vậy mà. Mà tới chừng mình ăn rồi mình cũng thấy sướng thiệt. Cứ lúc nào đó mà chúng ta ở nhà, hay là có khi chúng ta đi ra ngoài chơi ngoài park hay là cái gì đó, phải không? Picnic hay gì đó, cái nhiều khi mình nướng thịt, nhiều khi mình cầm cái đùi lên mà ăn bóc đó. Mà anh chị em thấy đã không? Thì cái cách đó, bây giờ cái vấn đề của mình là có những người họ ăn theo kiểu đó. Hay là bây giờ người Campuchia đó thì họ ăn mắm bò hóc. Ví dụ vậy ha. Tôi chưa ăn mắm bò hóc, mới ngửi cái mùi thôi à. Nhưng mà có những người họ có cái nền văn hóa khác chúng ta, và chúng ta phải tôn trọng. Hãy nghĩ đến cái việc mà nhiều khi chúng ta ăn bằng đũa nè, rồi chúng ta cũng ăn không chỉ nước mắm thôi mà đủ các loại mắm tùm lum nữa, ăn sầu riêng nữa. Thì có những người Tây phương chẳng hạn đi, mà họ thấy chúng ta như vậy, họ nghe cái mùi, mùi mà chúng ta thích vô cùng, ghiền nó luôn nữa, đúng không? Không có là không được đó. Nhưng mà đối với nhiều người khác thì họ cảm thấy rất khó chịu. Thì hãy nghĩ tới cái việc đó. Ví dụ như bây giờ họ tỏ ra họ khó chịu rồi, họ chỉ trích, họ chê bai mình thì chúng ta đâu thích đâu, phải không? Nó là văn hóa của chúng ta mà, không phải ẩm thực của chúng ta mà. Đó, thì bây giờ cái vấn đề là chúng ta phải học biết tôn trọng người khác. Rồi đối với những người tật nguyền, những người xấu xí, chúng ta phải tôn trọng, đừng có nhạo cười đối với người xấu xí hay là người tật nguyền. Thì chúng ta biết ở chung quanh ta có thể có những người có tật mắt lé chẳng hạn ha. Thì chúng ta đừng có chọc người ta, nói mắt bồ câu, con đậu, con bay gì đó. Cái đó mình nói chỗ khác, không có sự hiện diện của cái người đó thì được. Cái người sức môi chẳng hạn đi, không có những người họ bị một cái khuyết tật gì đó, thì chúng ta phải tôn trọng họ. Và đừng có phô những cái đẹp, cái tốt của mình đối với những người mà họ bị khiếm khuyết. Cho nên đừng có giống như cái người mắt lé, là sau đó mình nói này nè, coi mắt của tôi nè, đẹp ghê chưa. Đó. Chúng ta như vậy là vô tình chúng ta làm tổn thương họ. Chúng ta thấy không? Thì chúng ta phải học biết để tôn trọng đối với những người xung quanh chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta phải lưu tâm đến người khác. Ngoài cái sự chúng ta tôn trọng á, thì chúng ta còn phải biết lưu tâm đến người khác nữa. Trong thơ Philip đoạn 2 câu 3 và câu 4 thì có dạy chúng ta rằng chớ chăm về lợi riêng mình nhưng mà phải chăm về lợi kẻ khác. Phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đây là cái chìa khóa vàng trong cái sự giao tiếp của chúng ta. Bởi vì điều đó nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ là chúng ta làm vinh hiển danh thánh của Chúa. Và thứ nhì là chúng ta có thể được nhiều cái điều tốt lành, lợi ích cho đời sống chúng ta trong những cái mối quan hệ với tha nhân. Cho nên sự ích kỷ luôn luôn phá vỡ tất cả mọi cái mối quan hệ. Ngay cả trong hôn nhân chúng ta biết rằng nếu một người sống ích kỷ thì cái tính ích kỷ nó sẽ phá vỡ hôn nhân. Và cái điều đó cũng đúng trong tất cả mọi phương diện với Đức Chúa Trời, mà nếu chúng ta lấy mình làm trung tâm thì chúng ta cũng phá hủy luôn cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời nữa. Và đối với tha nhân, đối với những người xung quanh chúng ta cũng vậy. Chúng ta chớ chăm về lợi riêng mình nhưng mà phải chăm về lợi kẻ khác. Và phải coi người khác như tôn trọng còn hơn mình nữa. Cho nên đó là cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và bây giờ mình lưu tâm đến người khác trong cái sự tôn trọng đó, có thể là chúng ta phải lưu ý đến cái vấn đề là tôn trọng đối với thì giờ của người khác. Phải tôn trọng đối với thì giờ của người khác. Giờ người ta ăn trưa, giờ người ta ăn chiều, ăn tối gì đó mà chúng ta cứ gọi phone tới chúng ta hỏi đủ thứ chuyện. Ví dụ như vậy ha, rồi giờ ngủ của người ta nữa. Giờ ngủ nghỉ của người ta mà chúng ta gọi phone tới, đó là chúng ta không có tôn trọng về cái giờ giấc, cái sinh hoạt trong đời sống của người ta. Nhiều khi mình làm phiền họ. Và chúng ta tôn trọng thì giờ của người khác qua việc ấy, chúng ta phải đúng giờ. Nếu chúng ta có cái buổi hẹn, chúng ta phải đến đúng giờ. Và điều này sẽ trở nên tệ hại hơn nếu mà chúng ta đến trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà trễ nại. Bởi vì cái điều đó còn là việc chúng ta xúc phạm đến Chúa, chúng ta coi thường Chúa quá. Nó không tôn trọng Chúa. Cho nên chúng ta phải tôn trọng, ngay cả đối với con người mà chúng ta phải tôn trọng về thì giờ của họ. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta có những điều bất thường nó có thể xảy ra, khiến cho chúng ta giống như là bị trễ hẹn. Nhưng mà phần lớn những cái sự trễ nải của chúng ta nó đến từ cái sự ích kỷ của mình. Chúng ta chỉ lo cho cái sự tiện nghi của chúng ta thôi, mà chúng ta không quan tâm đến người khác. Cho nên tôi giờ tôi có cần cái này, tôi phải cái kia gì đó không biết. Tôi có nhiều cái lợi ích gì đó, cho nên là chuyện của tôi phải lo trước hết rồi cái đã. Rồi mới nói đến người khác. Cho nên chúng ta tự cho phép mình có quyền trễ nải trong vấn đề thì giờ. Nhưng mà chúng ta biết cái điều đó là ích kỷ. Tôi xin Chúa giúp cho chúng ta chỉ trừ một số những cái lý do chánh đáng thôi. Chứ lý do dường như chánh đáng cũng không nên nữa. Thấy không? Vì Kinh Thánh cũng nói với chúng ta có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng mà cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Cho nên coi chừng những cái mà dường như chánh đáng. Chúng ta phải tôn trọng thì giờ của người khác là như vậy. Rồi chúng ta cũng đừng có buộc người khác phải lo quá nhiều cho mình. Phaolô thì ông nói rằng đó, tôi vì có lợi của anh em mà tôi sẵn sàng chịu khó nhọc mọi điều. Tôi chịu mọi sự vì có lợi ích của anh em. Cho nên đó là cái sự quan tâm tới những cái điều ích lợi của người khác. Phải coi người khác như tôn trọng hơn mình là như vậy. Người khác phải được đặt trước hơn mình nữa. Và lời Chúa đã dạy chúng ta một cái trật tự rõ ràng như vậy đó. Là chúng ta phải trước nhất hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa để Chúa Trời ngươi. Phải không? Rồi sau đó là yêu thương kẻ lân cận. Và cuối cùng mới tới mình. Cho nên chúng ta phải đặt trong đúng một cái thập tự như vậy. Và người Do Thái á, thì nó có một cái sự định nghĩa, hay là họ cái cách mà họ giao tiếp nói chuyện á, nó khác với người Việt Nam chúng ta, người Mỹ và nhiều cái sắc dân khác. Thí dụ như bây giờ chúng ta khi mà mình nói thì mình dùng cái chữ tôi hay là cái chữ ai vậy đó ha, thì coi như là nó là đại danh từ. Thì bây giờ trước hết là mình á, đúng không? Mình là số một. Rồi sau đó nếu mà chúng ta nói đến cái người đối thoại với mình á, thì đó là số 2. You là số 2. Và nếu chúng ta nói đến cái người thứ ba, cái gì? Thì nó rơi vào cái thứ ba là him, her gì đó, thì nó là thứ ba. Nó là một cái trật tự tôi trước. Nhưng mà cái đối với trong tiếng Do Thái á, thì cái ngôi thứ nhất á, ngôi thứ nhất á, không phải là mình đâu. Ngôi thứ nhất nó không phải là mình. Mà nếu hai người nói chuyện với nhau, ngôi thứ nhất là chỉ cái người đối thoại mình. Nếu nói tới cái người thứ ba đó là ngôi thứ nhất chỉ người thứ ba luôn. Rồi đến cái người đối thoại mình là người thứ nhì. Rồi á, mình á, là người thứ ba. Tức là nó ở cái ngôi thứ ba chứ không phải là ngôi thứ nhất. Cho nên chúng ta biết rằng đó, lời Chúa dạy chúng ta đó là chúng ta phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Và điều này nó cho chúng ta thấy rằng đó là chúng ta phải tôn trọng đối với chuyện riêng tư của người khác. Tôi thấy người Việt Nam chúng ta đó thì mình dễ không biết có phải gọi là văn hóa hay không đó, thì để cho những nhà mà chuyên về cái vấn đề văn hóa đó họ có ý kiến. Nhưng mà chúng ta thấy dường như nó là một cái thói quen, cái tập quán của chúng ta, là chúng ta dễ xen vô chuyện của người khác. Ta hỏi người ta một cách rất là thoải mái, một cách rất là tự nhiên. Tôi mới mua nhà nhiêu vậy, tiền đâu có, rồi mua làm sao, nó là chuyện mới có công ăn việc làm, lương nhiêu. Chúng ta mua cái xe, chúng ta xen vô, chúng ta muốn hỏi. Rồi thí dụ chúng ta nghe biết cái chuyện gì đó, cái là chúng ta đi ra, chúng ta bắt đầu phao tin giùm nữa. Nhiều khi cũng chưa có tiếp xúc người đó để biết cái chuyện cho nó đúng đắn như thế nào, mà mới nghe thôi cái là mình đã đi đồn ra rồi. Chúng ta có thể tò mò chuyện của người khác. Hai người nói chuyện tới đứng nghe coi chuyện gì. Nghe ngóng rồi cái đem ra nghe nói chuyện cho người khác. Đó là những cái mà chúng ta phải tránh. Chúng ta tôn trọng người khác qua việc mà chúng ta phải cẩn thận. Và nếu mà có những cái điều mà người ta riêng tư mà họ chia sẻ với mình á, chúng ta cũng cần phải biết tôn trọng. Nếu mình cần phải nói với một người nào khác á, thì chúng ta phải hỏi ý kiến của người đó. Hoặc là nếu mà chúng ta hỏi ý kiến, có đôi khi chúng ta hỏi người ta ngại, người ta không dám, nhưng mà chúng ta thấy mình cần phải hỏi thì chúng ta phải chọn cái người nào để giống như là chuyên gia để mà họ có thể góp ý với chúng ta chẳng hạn. Thì nếu chúng ta phải cân nhắc suy xét là cái việc đó mình có nên nói tên của người đó ra hay không, hay là chúng ta chỉ nói như một trường hợp để mà chúng ta có thể nhận được một cái sự góp ý hay là tư vấn của ai đó. Cho nên trong cái kỳ trại vừa rồi, khi nói về cái vấn đề hôn nhân, thì tôi có ngồi nói chuyện với cô giáo sư Ánh Tuyết á. Thì bởi vì thật ra tôi cũng đã từng dạy về cái vấn đề tình yêu và hôn nhân ở tại Việt Nam, có mở lớp cho hôn nhân đàng hoàng đó. Những cặp vợ chồng phải đi vào đó, những người single vô đó và có tài liệu học trong nhiều ngày nữa, và nói về tất cả mọi cái vấn đề của hôn nhân. Ở đây thì chúng ta tiếc là tôi cũng chưa có thực hiện cái điều này một cách rộng. Thi thoảng thì có nói tới trong một vài cái buổi nhóm của trung niên về một cái mảng nào đó thôi, chứ cũng chưa có đào sâu. Thì tôi khi trao đổi với cô giáo sư Ánh Tuyết thì có nói đến một cái vấn đề là khi mình nghe một cái câu hỏi hay là người ta nói với mình về một cái vấn đề mà hôn nhân á, thì chúng ta biết rằng nó có rất nhiều những cái vấn đề nó phức tạp lắm, chứ không có đơn giản chút nào. Thì khi mình nghe một cái người, đặc biệt là khi có sự xung đột, cái người trình bày với mình luôn luôn là họ nói họ chỉ là nạn nhân, còn cái người kia đó là tội nhân. Tôi chỉ là nạn nhân, tôi chỉ phản ứng lại thôi, hoặc là tôi phải chịu đựng cái gì đó đau khổ gì đó, còn cái người kia đó là tội nhân, đổ hết tất cả mọi lỗi lầm cho cái người kia. Mà nếu mình chỉ nghe có một phía mà chúng ta vội vàng kết luận á, thì nhiều khi nó là cái nhìn phiến diện, đôi khi nó bị sai trật. Cho nên mình phải tìm hiểu cả hai phía để mình có thể lắng nghe cả hai phía, thì mình mới có một cái lời tư vấn một cách thích hợp nhất. Chứ nhiều khi cái người này trình bày với mình cũng nào cũng nói cái phần đúng về mình, cái phần sai của người kia, thì lẽ ra nếu mà chúng ta hiểu đúng vấn đề thì chúng ta sẽ có một cái lời tư vấn khuyên bảo đúng để người kia phải sửa lại cái sai của mình. Chứ còn nếu mình chỉ nghe có một chiều người ta kết luận rồi là dễ lắm, mà người ta làm sai mà mình nói vậy là anh đúng chị đúng á, thì mình được khích lệ người ta làm chuyện sai nữa. Thì cái đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng đó, mình khi nghe một cái gì đó chúng ta cũng đừng có vội vàng kết luận rồi in trí cái gì cả. À. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng cần phải học biết tôn trọng đối với người khác. Đừng có tò mò chuyện riêng tư. Nếu chúng ta không có một cái trách nhiệm gì, không có một cái dính líu gì vào cái sự việc đó. Tôi xin lỗi đứng như thế này, tư thế này bỏ tay vô túi là tại vì cái này nó đụng cái nó kêu. Nên phải gạt nó qua một bên chứ không phải làm dáng rồi đứng thọc tay vô túi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây cái sự lưu tâm đến người khác á, nó còn có cái việc là chúng ta đừng có mượn mà không trả. Nếu mà chúng ta có mượn thì chúng ta phải trả cho người ta. Thi Thiên 37 câu số 21 á, thì lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Kẻ ác mượn mà không trả. Cho nên khi chúng ta phải mắc nợ ai thì chúng ta phải trả nợ cho người đó. Rồi bây giờ đi ở ngoài đường, chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta lưu tâm đến người khác, chứ đừng có chỉ quan tâm tới mình. Giờ tôi gấp quá, tôi chạy xe quá tốc độ, ví dụ như vậy ha. Kệ, chạy sai luật cũng được đó. Vì tại vì tôi bận lắm, tôi chuyển gấp rút, tôi phải như thế đó. Đôi khi mình, nhiều khi đi xếp hàng, giờ tôi bận quá, xếp hàng cái line dài quá, cái tìm cách này cách kia, cái lẻn vô phía trước. Để đó là những cái mà chúng ta không có nên. Không có chạy xe quá tốc độ. Khi Chúa dạy chúng ta về sự tôn trọng người khác, Chúa nói đừng có phạm tội giết người á nha. Bởi vì giết người nó không chỉ là khi mà mình ra tay giết một người rồi thì mới phạm tội, không có. Bởi vì ngay cả trong lòng của chúng ta mà chúng ta ghen ghét người khác đã phạm tội giết người rồi. Và nếu chúng ta đó là lái xe mà quá tốc độ, này xin Chúa cũng tha thứ cho tôi nữa, cũng vi phạm hoài. Có một câu chuyện thật được kể lại ở trong một hội thánh. Ở trong một hội thánh thì có một tín hữu làm police, làm cảnh sát giao thông. Thì một lần kia đó là có một tín hữu khác lái xe trên đường chạy quá tốc độ và bị police nó quay đèn xong rồi dừng rồi. Khi dừng xe lại rồi đó thì anh police anh đi tới, thì cái anh mà vi phạm mới nhìn lên thấy ô anh em của mình trong hội thánh, chào anh chàng ơi. Anh mừng bây giờ thấy ông này là khỏe rồi, ổng nó có phạt mình đâu phải không. Cái nói chuyện hỏi thăm hỏi qua lại, cuối cùng anh cảnh sát giao thông nói nhưng mà tiếc quá anh vi phạm giao thông chạy quá tốc độ cho nên bây giờ anh phải chịu phạt thôi. Cái này phân trần nói không có đâu, tôi chạy cũng đâu có bao nhiêu đâu, nhưng mà không, tôi có chụp hình, có chứng cớ đàng hoàng anh chạy quá tốc độ, quá tốc độ nhiều nữa. Cái mình cũng biện hộ, cũng nói bận rộn này kia là thôi nem mình mà thôi, cảm thông nhau ha, này kia đại khái là như vậy. Dạ không được, anh vi phạm thì anh bây giờ anh phải chịu phạt thôi. Cái anh này cũng khó chịu trong lòng lắm, anh em mà không biết cảm thông nhau gì hết. Cái rồi ổng đi về xe của ổng, anh lát nữa tới đưa cái giấy. Anh này anh bực rồi cho nên anh kéo cái kiến lên chừa có chút xíu thôi, giống như là không muốn nói chuyện nữa. Ok anh phạt, anh đưa giấy phạt đây. Giận. Cái anh kia đút cái tờ giấy vô, anh này cầm cái tờ giấy. Anh nói thôi chào anh, lái xe cẩn thận ha, Chúa ban phước cho anh. Rồi lên xe chạy mất. Lúc đó anh này coi lại cái tờ giấy thì không phải là giấy phạt, mà là một lời mà giống như một cái thơ gửi đến cho anh. Thì cái người cảnh sát giao thông, người anh em trong Chúa đó mới nói rằng đó, con gái của tôi vào lúc nó 5 tuổi, nó đã bị một cái tai nạn giao thông khiến nó chết vì đã có một người lái xe quá tốc độ và không kiểm soát được, đâm leo lên trên lề và cán chết đứa con của tôi. Đã hàng ngàn lần tôi xin Đức Chúa Trời tha thứ, giúp tôi tha thứ, mà tôi vẫn còn phải cầu nguyện như vậy. Tôi biết con tôi nó lên thiên đàng, nhưng mà trên đất này tôi không có ôm ấp, tôi không có bồng ẩm nó được. Tôi phải chờ cho đến chừng tôi lên thiên đàng tôi mới gặp lại nó. Và cái sự mất mát đau đớn đó, nó đến từ một người chạy xe quá tốc độ. Ước mong rằng đây là điều á mà anh cũng hãy cẩn thận, vì chúng ta không biết được việc mà chúng ta vi phạm luật giao thông chạy quá tốc độ nó có thể dẫn tới những cái tai nạn như thế nào. Và phải trân trọng đối với những cái gì mà chúng ta đang có để đừng gây thiệt hại cho người khác. Thì anh chỉ ghi như vậy thôi. Và cái điều đó nó cảm động trong lòng của người này. Và khi người này trở về nhà của mình, tự nhiên anh có một thái độ hoàn toàn khác đối với người vợ, đối với các con. họ ngạc nhiên lắm. Anh đi về vô trong nhà, cái ôm lấy vợ của mình, ôm đứa con của mình mà hôn hít, và bày tỏ cái lòng yêu thương. Bây giờ anh mới biết quý những cái gì mà mình đang có. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình trong cái việc chúng ta tôn trọng người khác và lưu tâm đến người khác trong tình yêu thương, thì đừng chạy xe quá tốc độ. Đừng có bán đồ giả cho người ta, đừng có gạt người ta nha. Đừng có gạt gẫm người ta về bất cứ một cái chuyện gì. Đừng có tìm cách lấy tiền của người khác cho những cái mục đích riêng tư của mình mà không có minh bạch. Nếu mà chúng ta khó khăn, chúng ta có thể nói với bạn hữu của mình là tôi khó khăn, anh chị có thể giúp tôi không? Được. Nhưng mà có những người lấy danh Chúa ra, nó là phải giúp cho người này, giúp cho công việc Chúa chỗ kia chỗ nọ, mà lấy tiền đó mình xài theo ý riêng của mình. Thì đó là những cái chúng ta không được phép làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người phải đem ích lợi gây dựng, ban cho đối với người khác, chứ không có lợi dụng người khác cho riêng mình. Đó là cái sự tôn trọng người khác mà chúng ta cần có. Rồi bây giờ nói đến bổn phận của tình thương đối với tha nhân, thì Kinh Thánh còn dùng một cái từ rất là mạnh, đó là nợ yêu thương. Đó là nợ yêu thương. Trong Thơ Ma đoạn 13 câu số 8 thì Phaolô ông nói như thế này: chớ mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ nhau về sự yêu thương mà thôi. Vì ai yêu thương là làm trọn luật pháp. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó, tất cả mọi luật pháp của Chúa đều tóm lại trong hai chữ yêu thương thôi. Ai yêu thương là làm trọn luật pháp. Cho nên đừng có mắc nợ ai ngoài nợ yêu thương. Rồi ở trong đoạn 1 á, thì Phaolô ông cũng nói tôi mắc nợ người Giu-đa cũng như người Grec, người Hy Lạp á. Và bởi ông nói đó là cái nợ gì? Cái nợ mà ông phải truyền giảng tin lành cho họ. Điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó là trong cái bổn phận của tình yêu thương, chúng ta phải giảng tin lành cho người hư mất. Và đây không phải là một cái công việc từ thiện mà chúng ta làm. Nó không phải là một cái việc mà chúng ta làm theo cảm hứng, cảm xúc. Vì đây là đại mạng lệnh của Chúa, và nó là một món nợ đặt ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Chúng ta nhớ rằng cái người mắc nợ mà tìm cách trốn nợ, tránh nợ, không trả nợ là một kẻ bất lương. Có đúng vậy không? Mắc nợ người ta, kẻ ác mượn mà không trả, mắc nợ mà không chịu trả, nó là kẻ ác, nó là một tên bất lương. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng mình có một món nợ yêu thương phải trả cho đồng loại của mình, cho những người hư mất. Và chúng ta phải tìm cách để mà chúng ta phải trả nợ. Chúng ta biết rằng cái điều này đó thì nó canh cánh ở trong lòng của chúng ta. Cho nên những tôi tớ của Chúa như Jeremy chẳng hạn, ông nói rằng mùa hạ đã qua, mùa đông đã qua, mùa hạ đã hết, song con gái dân ta thì vẫn chưa được cứu. Ở trong xứ Galaad há không có vũ hương sao? Không có mục dược sao? Tức là không có thuốc sao đó? Thế mà tại sao con gái dân ta phải bị hư mất mà không được chữa lành? Ôi ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là buồn lụy, để tôi ngày và đêm khóc cho con gái của Jerusalem, tức là cho dân của mình đó. Mùa đông đã qua, mùa hạ đã hết, mùa gặt nó trôi qua rồi mà không được cứu. Không phải là tại vì không có thuốc chữa bệnh. Và bởi điều đó thì ông đã khóc. Đoạn 9 của Thơ Ma ghi lại cho chúng ta về cái tâm tình của Phaolô cũng vậy nữa. Chúng ta thấy rằng ông nặng lòng đối với dân tộc của mình là dân Do Thái. Ông đi ra khắp thế giới rồi để giảng tin lành cho người ngoại. Và biết bao nhiêu người đã đáp ứng trở lại với Đấng Christ. Nhiều hội thánh được thành lập. Nhưng mà dân Do Thái thì cứng lòng. Và chúng ta thấy Phaolô ông nói rằng ông mắc một cái món nợ mà với người Giu-đa lẫn người Grec. Và ông nói rằng tôi thà là chịu hy sinh mất cả sự sống đời đời của mình luôn nữa để đổi lấy cái việc mà dân tộc của mình phải được cứu. Cho nên chúng ta có thể thấy đó là cái tấm lòng của một người mắc nợ mà một cách trung tín, có nghĩa là mình phải trả nợ. Chúng ta biết là người có những trong đời sống của mình, nhiều khi chúng ta cũng có những cái món nợ yêu thương. Cái này nó không phải là nợ tiền bạc hay gì mà nợ yêu thương đó. Hãy nhìn xem những người cha, đặc biệt là Việt Nam chúng ta, thời trước và ngay cả bây giờ cũng vậy, có những người cha mỗi ngày là coi như là một nắng hai sương chịu đựng, khó nhọc lắm, phải không? bán mặt cho đất rồi bán lưng cho trời. Đi ra từ lúc sương sớm mai còn mặt trời chưa lên là đã vắt cuốc ra ngoài đồng, làm việc cho đến chiều tối sương đêm rơi xuống rồi mới về nhà. Hãy nhìn xem những người mẹ lo cho con cái của mình, nhiều khi làm việc cực nhọc ban ngày nhưng mà ban đêm phải chăm sóc đứa con, nhất là trong những lúc mà nó bị đau bệnh đó, thì thức trắng cả đêm để lo cho con cái của mình. Đó là món nợ yêu thương mà người cha người mẹ đã luôn luôn tìm cách để trả cho đứa con của mình. Cho nên đây cũng là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Mặc dù chúng ta biết rằng đây là một gánh nặng, nó là một gánh nặng chứ không phải là không, bởi vì giống như người ta nói, nó có những cái điều mà làm cho mình đau khổ, có ba cái đau khổ lớn lắm. Thứ nhất vợ dại trong nhà, thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi. Cho nên là chúng ta thấy ba cái khổ mà con người có thể phải chịu, trong đó có nợ đòi. Và chúng ta đã thấy được những tôi tớ trung tín của Chúa đó thì bị cái món nợ yêu thương nó đòi hỏi, nó nói họ phải khó khăn, phải chịu khó nhọc. Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 ấy, thì chúng ta thấy Phaolô ông đã khuyên đối với Timôthê là ở trước sự hiện diện hay là trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ và sự hiện đến của Ngài, ta khuyên con hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời, và phải chịu khó nhọc của một người rao giảng tin lành. Nó có một cái sự khó nhọc. Và giảng không phải chỉ là thuận thời mới giảng, mà nghịch thời cũng giảng nữa. Thuận thời nó có nghĩa là khi có cơ hội, chúng ta phải bắt lấy cơ hội để chúng ta giảng. Mà nếu không có cơ hội, mình phải tạo ra cơ hội. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Không có cái người nào mà nói rằng tôi mắc nợ, nhưng mà thôi để chừng nào nếu mà tôi thấy thuận lợi, thích hợp thì tôi trả. Không có, nếu mà cái người mắc nợ mà đúng là sao? Phải tìm đủ mọi cách làm sao để mình có thể trả nợ. Chứ không có nói chừng nào thuận lợi thì trả. Có những người thì chúng ta thấy mắc cái món nợ. Nhưng có thể nói về cái chuyện đó, nói về cái việc mà chúng ta phải rao giảng tin lành cho người mất gì đó. Nhưng mà rồi mình chỉ lo cho mình thôi, ăn no ngủ kỹ, hưởng thụ cuộc sống, chẳng quan tâm gì đến người hư mất. Người ta ghi nhận rằng trong hội thánh đầu tiên, những cái người nào mà không sốt sắng rao giảng tin lành, những cơ đốc nhân nào mà không sốt sắng rao giảng tin lành, bị kể là cơ đốc nhân giả hình. Bởi vì môi miệng của họ xưng nhận rằng đó, con người không tin Chúa là bị hư mất, họ bị đùa đến sự chết, họ bị đùa đến hồ lửa, nhưng mà mình vẫn sống một cách an nhiên mà không quan tâm gì đến số phận. Đôi khi chúng ta cảm động khi nghe nói có những người ở trong nghịch cảnh, ở người bị thiên tai, như khi nãy chúng ta có nói đến rất nhiều người trong cái cơn bão lụt. Chúng ta có thể biết về một vài trường hợp rất là thương tâm, chúng ta cảm động lắm. Và nhiều khi chúng ta cũng làm một cái gì đó để có thể chia sẻ cái nỗi đau của người khác. Nhưng mà chúng ta có biết rằng đó, cái số phận của những người không tin Chúa thì họ phải chịu khổ đời đời cho đến đời đời trong hỏa ngục không? Tôi tin rằng chúng ta đã có những lúc mà chúng ta bị phỏng tay, phỏng chân vì một sự bất cẩn nào đó. Mỗi lần mà bị phỏng vậy nó phồng lên rồi nhiều khi nó lở ra, nó làm cho mình đau đớn. Chỉ phỏng một chút thôi mà chúng ta đã phải chịu khổ, đau đớn vì nó, khó chịu vì nó biết bao nhiêu. Huống hồ gì một người phải ở trong lửa đời đời cho đến đời đời. Và đó là số phận mà lời của Đức Chúa Trời là lời chân thật và thành tín, chắc chắn nó sẽ phải xảy ra cho những người không có Chúa trong đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật được tình yêu thương của Chúa cảm động chúng ta để chúng ta phải làm cái việc đó. Xin Chúa cũng cho chúng ta cũng lưu tâm đến những cái người chung quanh chúng ta, tức là bổn phận của tình yêu là đối với những cái người khó khăn ở chung quanh chúng ta. Chúng ta cũng phải quan tâm để chúng ta có thể chia sẻ, giúp đỡ cho những người đó. Rồi chúng ta cũng phải đối với kẻ thù nghịch của mình nữa. Lời Chúa đã dạy chúng ta, như ở trong Thơ Roma đoạn thứ 12, nếu kẻ thù của ngươi có đói thì hãy cho ăn và có khác hãy cho uống. Vì làm như vậy chẳng khác nào các ngươi lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Trên lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải yêu thương cả thù nghịch. Có những người họ áp dụng cái điều này trong hôn nhân. Họ nói tôi phải áp dụng cái lời Chúa dạy, phải yêu thương kẻ thù nghịch, là người vợ hay là người chồng của mình. Thì khác thì nói vậy là sai rồi. Vì đó là người yêu của chúng ta chứ không phải người kẻ thù đâu, phải không? Nhưng mà ngay cả kẻ thù của mình, những người làm tổn hại chúng ta, hãy nhớ một điều, cơ đốc nhân không có, chúng ta có thể có nhiều kẻ thù. Đúng, có nhiều người chống đối niềm tin của chúng ta lắm, chống đối cơ đốc giáo, chống đối đạo của Chúa. Không có đạo nào mà bị bắt bớ dữ tợn cho bằng cơ đốc giáo đó. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên chúng ta có rất nhiều kẻ thù chống nghịch lại mình, nhưng mà chúng ta không là kẻ thù của ai hết. Chúng ta có thể có nhiều kẻ thù, đúng không? Đừng trở thành kẻ thù của người khác. Và bây giờ lời Chúa dạy chúng ta phải yêu thương đối với kẻ thù nghịch của mình, để chúng ta trở nên trọn vẹn giống như Cha của chúng ta trên trời là trọn vẹn. Ngài là đấng khiến cho mặt trời mọc lên soi cho kẻ lành cùng kẻ dữ, Ngài khiến mưa xuống cho kẻ công bình kẻ độc ác. Cho nên khi kẻ thù mình có đói cho ăn mà có khát cho uống, cho nó ăn gì, cho nó uống gì, không phải là bố thí đâu nha, mà phải cho cái điều tốt nhất. Vì lời Chúa dạy rằng làm giống như một người chất than lửa đỏ trên đầu người. Cái phong tục của người Do Thái vào thời xưa đó, người ta không có lửa dễ dàng như chúng ta bây giờ bật cái quẹt lên là có đâu. Hay là bật cái nút gì đó của cái lò ga hay gì đó là nó cháy lên, không có. Thời đó người ta phải nuôi lửa ở trong nhà của mình, khi thời tiết lạnh giá thì nó sưởi ấm, rồi mỗi ngày nấu nướng đồ này kia đủ thứ. Thì phải nuôi lửa trong nhà, chứ mỗi lần tạo ra lửa là khó khăn lắm. Thì giả định như bây giờ trong nhà của mình á, là cái lò của mình nó bị tắt, thì họ phải đi qua nhà lân cận để xin lửa. Thì họ có cái thói quen, họ đội một cái giống như một cái mâm ở trên đầu á, họ có thể có chứa đựng đủ thứ đội lên đầu, thì đem qua nó để xin lửa. Thì nếu ai có đến với mình mà xin lửa đó, mình phải đi vào trong cái lò của mình tìm cái cục than nào mà lớn nhất, mà cái cục than mà nó đỏ nhất á, nó cháy mạnh nhất á, mình gấp cái cục than đó mình bỏ vô cái mâm cho người ta để người ta đem về, để mà nó không có bị tắt, mà đem về người ta có thể nhen lửa lên lại. Cho nên điều đó là phải chọn cái gì tốt nhất, ban cho cái gì tốt nhất. Làm như vậy chẳng khác nào như anh em đã chất than lửa đỏ trên đầu người. Chúng ta phải hiểu theo cái phong tục của họ, chứ chúng ta đừng có hiểu theo cái kiểu như vậy là kẻ thù mình lấy than bỏ anh đầu nó cho anh cháy là không có đúng ha. Cho nên bây giờ cái vấn đề của chúng ta là xin Chúa giúp cho mình, để chúng ta biết đối xử với người khác trong tình yêu thương. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng đối xử với người khác trong tình yêu thương không có nghĩa là chúng ta theo tiêu chuẩn của con người và thỏa hiệp, mà phải dựa trên tiêu chuẩn yêu thương của Đức Chúa Trời theo lời của Ngài. Nếu mà chúng ta sống chỉ muốn sống hòa đồng á, thì cái đó đôi khi nó là một cái bẫy, một cái cám dỗ đẩy chúng ta vào sự sai trật, rất là nguy hiểm chứ không phải là không. Có một câu chuyện kể lại về một ông cụ già có đứa cháu còn nhỏ với một con lừa dắt nhau đi trên đường. Thì ông đi trước con lừa, đi sau, rồi sau đó là đứa trẻ cháu của mình. Đi đến một trên đường thì có một người nói, ủa sao mà ngu dại quá để con lừa nó đi không không vậy, rồi mình phải đi bộ vậy, đứa trẻ đi sao tội nghiệp nó, cho nên là phải cho đứa trẻ lên chứ, thấy có lý, cho nên là cho thằng cháu mình leo lên con lừa dắt đi. Đến một lúc có người khác trên đường chặn lại nói, ủa thằng nhỏ này bất hiếu ha, ông cụ lớn tuổi về không cho ngồi trên ngựa, bắt đi bộ nó ngồi trên ngựa. Cái ông này thấy cũng có lý ha, tôi cũng đi xuống. Cái là ông không leo lên, cái thằng giờ cho thằng nhỏ đi đi bộ. Rồi đến lúc có một người khác nữa nói, ông già này thiệt ích kỷ, lo cho mình để thằng nhỏ đi bộ đi kia nó. Cái rồi tôi nghĩ là bây giờ cả hai phải lên con lừa, cũng có lý nữa, thôi bây giờ cho lên hai ông cháu ngồi trên lưng con lừa. Đi đến một lúc có một người khác nữa chặn lại hỏi nó, ác đức quá, hai người mà leo lên một con lừa bắt nó là phải cởi mình đi vậy, khổ cho con lừa, đàn áp súc vật rồi này kia ha. Cái nghe cũng có lý, tội nghiệp con lừa quá, cho nên là cuối cùng là ông đi xuống, giờ ông cõng con lừa đi luôn. Bây giờ nếu mà chúng ta sống mà theo quan niệm của người khác đó nha, muốn chiều ý tất cả mọi người là chúng ta khủng hoảng đời sống đó. Chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Và chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta phải sống như thế nào đó, một cách chân thật. Sống chân thật. Có một bà nội trợ, sau đi khi đi làm về ghé ngoài chợ, tiệm chợ để mua, thì bà muốn mua một con gà về nấu cháo. Thế mới nói là tôi muốn có con gà cỡ bao nhiêu ký đó, ông cho tôi một con. Thì cái ông bán hàng đó, ông coi trong thùng của ổng chỉ còn có một con à, con duy nhất à. Cái ông lấy con đó ông bỏ lên, cần rồi con này nhiêu ký đó, tính nhiều tiền đó. Cái bà nói không, nhưng mà vậy chắc không đủ, tôi cần một cái con nó nặng ký hơn, lớn hơn. Lấy con này bỏ xuống thùng, ông nhầm bộ, ông đi vòng vòng kiếm, hồi ông tới đó ông lấy cũng cái con đó thôi, ông đưa lên để con này nặng hơn. Cái bà này có suy nghĩ rồi đó, vậy cho tôi hai con nữa đi, con này với con hồi nãy. Chúng ta phải sống một cách thành thật, và cái sự chân thật của chúng ta đó nó cũng phải trong mọi lĩnh vực. Bởi vì có những người nói như là trong sách OC đó, Ephraim giống như là bánh chưa quay vậy đó. Có nghĩa là một mặt thì khét lẹt à, còn một mặt thì sống nhằn. Tại vì cái bánh mà không có trở, thấy không? Nên một mặt thì khét lẹt, còn một mặt thì nó sống nhằn. Cái này rất giống với nhiều người nấu cơm. Trong đó có tôi. Đặc biệt là hồi xưa mà mình nấu bằng củi lửa thì dễ đó, có cơm khét lắm. Cơm cháy thì ăn ngon, cơm khét là chuyện khác. Mình lớp thì khét, lớp thì sống, ăn gì được. Thì bây giờ có những người, có một câu chuyện kể lại, có một người nam và một người nữ đi vô trong một cái tiệm để mua fast food đó mà. Sau khi người ta bỏ thức ăn vào trong cái bao giấy đưa cho họ rồi, thì họ mới đi ra ngoài park đó, ngồi hai người để ăn ngoài đó. Nhưng mà khi mở ra thì mới thấy trong này không phải bánh của mình, mà ông chủ tiệm ông đưa lộn. Đó là cái bao mà ông bỏ tiền vào ở trong đó. Cho nên cái người này mới quay trở lại cái tiệm để trả lại. Nói không, ông đã đưa nhầm rồi, đây là bao tiền nãy tôi mua cái bánh kia kìa. Ông chủ tiệm cảm động quá, tưởng mình mất số tiền lớn phải không. Người này thành thật vô cùng. Thì ngay lúc đó có một nhà báo cũng vô mua đồ, thấy cái gì đó, tôi muốn ghi nhận cái sự việc này, muốn để mà chụp hình rồi đăng báo lên để mà tuyên dương á mà. Người ta năn nỉ đâu có gì, việc làm này việc làm tốt nên biểu dương này kia nọ chứ. Không được. Cái ông chủ tiệm cũng lấy làm lạ lắm. Ủa mà sao ông ngại chi mà ông từ chối? Nó nhỏ nhỏ. Tại vì cái người phụ nữ đi với tôi không phải là vợ tôi. Chú giúp cho chúng ta để chúng ta có một cái đời sống cân đối. Một cái đời sống mà chúng ta thật sự là một đời sống chân thành, chân thật ở trước mặt Chúa. Hôm nay chúng ta đã học về cái tình yêu đối với tha nhân. Xin Chúa giúp cho chúng ta phải nhớ rằng cái điều này sẽ làm vinh hiển danh thánh của Chúa hay không. Và đời sống của chúng ta có thành công, có được nhiều sự tốt lành trong các mối quan hệ của mình hay không, nó tùy thuộc nơi cái cách cư xử của chúng ta đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta phải nhớ là chúng ta phải yêu thương kẻ lân cận mình trong sự tôn trọng người khác và lưu tâm đến người khác, trong việc rao giảng tin lành cho những người hư mất, và nhớ đó là món nợ yêu thương chúng ta phải trả. Kính mời Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin mọi người chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta nhận lấy những lời này thuộc về mình. Chúa chi ái của chúng con, cảm ơn Ngài vì Ngài đã biến đổi mỗi cuộc đời của chúng con. Khi ở trong tội lỗi hư mất thì chúng con là những con người rất ích kỷ. Nhưng Ngài đầy sự thương xót để không chỉ cứu chuộc chúng con ra khỏi một đời sống hư hoại, mà còn biến đổi đời sống của chúng con trở nên người có sự sống của Đức Chúa Trời, là sự sống tốt lành, là sự sống của sự yêu thương, là sự sống của mối quan tâm đến người khác, kể cả những đối với những người bất hạnh hay là những con người bất xứng, và luôn luôn làm những điều tốt nhất ở trong tình yêu thương vô điều kiện. Chúng con cầu xin Thánh Linh của tình yêu ở trong mỗi đời sống của chúng con, làm chúng con kết được bông trái yêu thương này. Và trước hết đối với Đức Chúa Trời, chúng con hết lòng yêu kính Ngài. Và sự yêu thương của chúng con được biểu lộ qua một đời sống tận hiến, một đời sống vâng lời Chúa để được đẹp lòng, để làm vui lòng đấng mà chúng con yêu thương. Và xin Ngài cũng cho chúng con yêu mến lẫn nhau, vì người ta đang nhìn vào mối quan hệ, mối giao tiếp hay là thông công giữa các con cái của Chúa trong hội thánh. Chúa ơi, cho con biết ở giữa một thế giới băng hoại, đầy thù hận, đầy chia rẽ này, là Chúa đôi khi những cái làn sóng này nó cũng tràn vào trong hội thánh của Chúa, làm cho hội thánh, từ hội thánh địa phương có thể chia rẽ, và từ hội thánh này với hội thánh khác cũng dựng lên những hàng rào kẽm gai nữa. Chúng con cầu xin Ngài thương xót để giúp cho chúng con phá đổ mọi bức tường ngăn cách bằng tình yêu thương, để chúng con giữ lấy đại điều răn của Chúa là yêu mến lẫn nhau. Xin cho chúng con, Chúa ơi, nương cậy nơi chính Chúa để hết lòng yêu mến anh chị em của mình. Và xin Ngài cũng cho chúng con nhớ đến những người chung quanh chúng con, thế giới hư mất chung quanh chúng con. Đây là thế giới mà Ngài đặt chúng con vào để chúng con có thể đem ánh sáng cho nơi tối tăm và đem muối của đến cho đất, đem ảnh hưởng của tình yêu, của sự vinh hiển và ơn phước, đặc biệt là sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ đến cho thế giới này. Nguyện Chúa cho chúng con sống một cách đẹp lòng Chúa và đúng mục đích. Nguyện Chúa cho chúng mỗi đời sống của chúng con xứng hiệp để các mỹ đức, các đức tính ở trong mỗi đời sống của chúng con như là những bông trái thánh linh được luôn kết quả. Nhất là Chúa ơi, sự yêu thương, sự tôn trọng, sự khiêm nhường, và Chúa ơi, sự lưu tâm đến người khác, để chúng con có thể trở nên những người phục vụ, là một ống dẫn của phước hạnh tràn ra cho nhiều người. Ngài cho chúng con có một đời sống xứng hiệp, sống như thế nào để người khác có thể tin cậy ở nơi chúng con. Vì chúng con là một người có Chúa và là một người có những đức tính cao đẹp trong đời sống của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin giữ những lời này trong mỗi tấm lòng của chúng con và tiếp tục dạy dỗ và dẫn dắt chúng con đi vào thực hành. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho thì giờ sau chúng con sẽ có buổi thông công giữa các chị em nữ giới với nhau. Và xin Ngài cũng cảm động lòng của chúng con quan tâm ít nữa là sự cầu thai cho những người đang ở trong cơn khốn khó của thiên tai bạo lục. Chúng con cầu nguyện cho họ, mà chúng con cũng có thể chia sẻ những gì mà chúng con có thể làm được. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.